Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, nói tiếp về lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp. Kế tiếp là các chuyên mục nói với giới trẻ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển thay bình, gặp nhau như ngàn con sông vô bể. Năm tháng đời con tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dâng trào một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em chơi em chung, Chúa dẫn yêu con luôn luôn phong phú, có Chúa cùng đi con không đơn phương, ôi tình tuyệt vời.
Trích Phúc Âm của Thánh Matthew chương 5 câu 17 đến 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, theo cách sắp xếp của Tin Mừng theo Thánh Matthew, thì sau bài giảng về tám mối phúc thật, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Kế đó, Ngài đưa ra lập trường mà chúng ta vừa nghe trên đây. Có lẽ Chúa Giêsu sợ rằng các môn đệ sẽ hiểu sai những giáo huấn mà Ngài sắp trình bày ngay sau đó, khi Ngài giải thích lại một cách triệt để hơn những điều ghi trong sách luật, chẳng hạn như về việc giết người, ngoại tình, thề thốt và trả thù. Những điều được ghi chép trong Cựu Ước tiêu biểu qua luật Môi-se và lời các ngôn sứ vẫn có giá trị đặc thù của chúng. Chúng thật sự là lời của chân lý Gia-vê Thiên Chúa ban cho dân người. Chúng đã từng hướng dẫn, răn dạy, cảm hóa dân Chúa và sẽ mãi mãi tiếp tục làm các công việc ấy. Vì thế, dân Chúa cũng phải tiếp tục tuân giữ mọi điều Cựu Ước truyền dạy. Tuy nhiên, vì Cựu Ước mới chỉ là những bước chuẩn bị cho Tân Ước, nên nó cũng cần được điều chỉnh, bổ sung để đi đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu chính là người sẽ thực hiện điều này khi tuyên bố rằng Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu gián tiếp nói lên sứ mạng thiên sai của mình. Chỉ trong ngày, chương trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi trần gian mới đạt được mức viên mãn mà thôi. Bởi Ngài là cùng đích, nên Ngài có toàn quyền để hướng mọi sự về cùng đích này. Ngài không đi ngược lại những điều Môi-se và các ngôn sứ đã nói, nhưng Ngài lại hướng những lời nói ấy đến cùng đích của chúng. Trong các bài giảng của Ngài, không khi nào Ngài lên án hay phê bình lề luật và các lời ngôn sứ. Ngài chỉ lên án những ai lợi dụng các điều ấy cho các mục đích sai trái, hoặc Ngài chỉ nâng các điều ấy lên mức hoàn thiện cao hơn mà thôi. Khi tuyên bố, các con đã nghe luật dạy người xưa rằng, còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết. Chúa Giêsu không có ý chê bai lề luật, mà chỉ muốn nói rằng đã đến lúc phải hiểu lề luật với một tinh thần mới. Thời đại thiên sai được Chúa Giêsu ví như rượu mới, phải được bỏ vào bầu da mới. Đã đến lúc phải bỏ cái bầu da cũ ấy đi và thay vào đó một bầu da mới. Trong bầu da mới này, rượu lề luật dậy men tình yêu và cho ra một thứ rượu mới làm say mê lòng người. Từ nay, lề luật mang một tên mới là luật tình yêu. Với một cái nhìn của tình yêu thì không có việc gì là nhỏ mọn vô nghĩa. Tình yêu đòi hỏi phải luôn trung tín, nhưng sự trung tín trong tình yêu lại khác xa với sự trung tín chỉ vì lề luật. Từ cái nhìn này, Chúa Giêsu mời gọi dân chúng quay trở lại với lề luật để khám phá ra những nét mới lạ trong đó và sống cách triệt để khám phá này. Lúc ấy, họ sẽ nhận ra rằng, quả thật, dù chỉ là một điều nhỏ mọn, nhưng được nhìn với đôi mắt yêu thương thì sẽ trở nên vô cùng giá trị. Nhờ đó, sẽ không ai đành lòng bỏ qua dù chỉ một điều nhỏ nhặt để kiện toàn lề luật ấy. Lại Thiên Chúa là Chúa của lề luật và cũng là Chúa của tình yêu. Xin dạy con biết tuân thủ lề luật với cái nhìn yêu thương, và đồng thời cũng biết yêu thương khi thi hành những điều lề luật đòi buộc. Amen.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô bể năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, cuộc đời tuôn đổ phát rào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, gửi thư mời các Hồng y nhóm họp để quyết định ngày khai mạc mật nghị. Sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng 3 vừa qua, ngày đầu tiên trong thời gian trống tòa, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã bắt đầu gửi thư mời các Hồng y tham dự phiên họp đầu tiên vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 3, để quyết định ngày nhóm mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Cuộc họp diễn ra trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục cạnh Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày sẽ có một cuộc họp thứ hai. Sau đây là nội dung bức thư. Theo quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996, số 19, tương tự như trường hợp Đức Giáo Hoàng qua đời, tôi có nhiệm vụ chính thức thông báo cho Đức Hồng Y về tình trạng tòa thánh trống ngôi do việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm đã có hiệu lực từ tối hôm qua 28 tháng 2 lúc 8 giờ tại Roma. Cùng với việc thông báo cho Đức Hồng Y điều này, tôi thi hành nhiệm vụ triệu tập Đức Hồng Y tham dự phiên hội nghị đầu tiên của Hồng Y đoàn được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 thứ Hai mùng 4 tháng 3 tại phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục trong hội trường Phaolô Đệ Lục. Sau đó các hội nghị chung sẽ tiếp tục tiến hành bình thường cho đến khi số Hồng Y cử tri đã đến đầy đủ và Hồng Y đoàn sẽ quyết định ngày bước vào mật tuyển Việt trên cơ sở mà tự sắc vừa công bố ngày 22 tháng 2 thiết lập về những thay đổi các điều luật liên quan đến việc bầu chọn giáo hoàng. Tôi cũng nhân cơ hội này xin gửi đến Đức Hồng Y lời chào huynh đệ. Trong cuộc họp báo sáng mùng 1 tháng 3 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, nhiếp chính và các cộng sự viên đã họp nhau và tiến hành thủ tục niêm phong căn hộ của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Đức Hồng Y Bertone nói với các cộng sự viên bằng tiếng Latin, anh em thân mến, vào lúc bắt đầu trống tòa, chúng ta là những người thuộc phòng tông tòa. Ngay từ giờ này, tôi xin thân ái chào anh em và cảm ơn sự cộng tác của anh em. Tôi đặc biệt sung sướng chào Đức ông phụ tá. Sau đó, Đức Hồng Y đọc lời nguyện sau đây. Ôi lạy Thiên Chúa là mục tử vĩnh cửu, là đấng cai quản dân người với sự ân cần của người cha, xin ban cho giáo hội Chúa một giáo hoàng được Chúa khấng nhận. Bên cạnh Đức Hồng Y nhiếp chính là Đức cha Selata, phó nhiếp chính, và Đức cha Siaka, tổng thính viên của phòng tông tòa. Các đức ông khác là thành viên hội đồng đức ông của phòng tông tòa và một giáo dân công chứng viên của phòng tông tòa. Vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã gửi cho tất cả các tòa sứ thần tòa thánh trên toàn thế giới một tông thư cho biết đã bắt đầu thời gian trống ngôi và các vị đại diện tông tòa hiện nay là Đức Hồng Y Niên Trưởng Hồng Y Đoàn và vị phụ tá Quốc vụ Khanh. Cha Lombardi cũng cho biết vì là thời gian trống tòa nên Đức Hồng Y Tarcisio Bertone không phải là Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nữa mà là Hồng Y Nhiếp Chính. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 1 tháng 3 vừa qua, vị phó nhiếp chính cũng đến dinh Laterano để niêm phong căn hộ của Đức Thánh Cha tại đây. Để thỏa mãn sự tò mò của các nhà báo quốc tế, cha Lombardi cũng cho biết ngài đã điện thoại cho Đức cha bí thư Gainswein để hỏi tin tức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức cha cho biết Đức Thánh Cha đã ngủ rất ngon và rất thư giãn. Chiều tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cùng với mấy người xem truyền hình, trình chiếu các biến cố đã xảy ra với nhiều chuyên môn. Ngài đánh giá cao cung cách thông tin và tường thuật giúp cảm thấy những gì tươi đẹp, tích cực và sâu xa nơi người dân, nơi dân Chúa. Sau bữa tối, Đức Thánh Cha đã đi dạo một lúc trong phòng các cận vệ Thụy Sĩ quay mặt ra bờ hồ Albano trước khi đọc kinh tối và đi nghỉ. Sáng mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi, sau đó ngài đọc kinh sáng và kinh thần vụ. Sau khi điểm tâm, ngài đã đi nghỉ một lúc. Ngài cầu nguyện, suy tư và cũng đã ghi nhận và xem một số các sứ điệp từ khắp nơi trên thế giới gửi đến cho ngài. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đi dạo trong công viên và lần hạt mân côi. Đức Thánh Cha đã đem theo một số sách thần học, tu đức và lịch sử là ba lĩnh vực ngài ưa thích. Đức Tổng Giám mục Georg Gainswein cũng cho biết trong các ngày qua vào ban chiều sau bữa tối, Đức Thánh Cha vẫn chơi đàn dương cầm. Đó là dấu chỉ sự bình an thanh thản trong tâm hồn ngài. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đem theo nhiều đĩa CD nhạc cổ điển. Khi không chơi đàn thì Ngài nghe nhạc. Và trong các ngày tới, chắc chắn Đức Thánh Cha cũng lại tiếp tục chơi dương cầm vào buổi tối. Tin Roma. Hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng tu gửi thư cảm ơn đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Cha José Rodríguez Caballo, dòng Phan Sinh, Chủ tịch Liên hiệp bề trên thượng cấp các dòng tu, đã gửi thư cảm ơn đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Lá thư viết như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, mới chỉ cách đây vài ngày, trong một bài giảng cho chúng con, những người sống đời thánh hiến, trong ngày lễ dâng Chúa trong đền thánh, Ngài đã khuyến khích chúng con sống một đức tin biết nhận ra sự khôn ngoan của sự yếu đuối. Quả thế, Ngài đã an ủi chúng con khi khẳng định rằng, khi sự khắc nghiệt và gánh nặng của thập giá được cảm nhận, chắc chắn sự tự hạ của Đức Kitô đã là một chiến thắng phục sinh. Một vài ngày sau, sức mạnh có thẩm quyền của những lời này đã trở thành một hình tượng cho chúng con, biểu lộ cử chỉ yêu thương khi Ngài muốn dấn thân trọn vẹn cho một cuộc sống cầu nguyện vì thiện hảo của Hội Thánh khi rời bỏ chức vụ giáo hoàng. Vâng, trong sự tự hạ của Ngài, thưa Đức Thánh Cha, chúng con chiêm ngưỡng sự chiến thắng phục sinh của Đức Kitô. Ngay trên khuôn mặt Ngài, chúng con thấy ánh sáng vinh quang của Đấng đã chịu chết trên thập giá, bao phủ chúng con trong vinh quang. Trong giây phút hệ trọng này, đối với Ngài và đối với chúng con muốn Ngài cảm nhận biết bao sự gần gũi của mọi người sống đời thánh hiến, mà con có vinh dự đại diện và một cách nào đó con đem đến trước mặt Ngài. Ngài thân thiết với chúng con, thưa Đức Thánh Cha yêu dấu. Xin cảm nhận sự hòa điệu của con tim chúng con là những người con hết lòng nói lên tình yêu và lời cảm tạ. Vâng, chúng con yêu mến Ngài và muốn nói với Ngài rằng, tình con thảo của chúng con sẽ đồng hành với Ngài ngày qua ngày trong sứ vụ cầu nguyện tương lai của Ngài vì lợi ích của mọi người. Chúng con, những người sống đời thánh hiến, chính vào giây phút này muốn truyền đạt tới Ngài trong những từ mô tả sự phong phú của lời cảm tạ. Đó là cảm ơn Ngài, thưa Đức Thánh Cha. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã muốn kết thúc triều đại giáo hoàng bằng một cử chỉ tiên tri và can đảm, vốn là kết quả của cầu nguyện, sự trong sáng lớn lao, khiêm hạ thẳm sâu và tình yêu đối với Hội Thánh. Cảm ơn vì tình yêu vô biên đối với Hội Thánh và tính ngay thật của tin mừng. Qua đó, Ngài đã vạch ra lộ trình thanh luyện như thể để xin tha thứ vì tội lỗi của các thành viên trong giáo hội. Cảm ơn vì đã canh phòng cẩn mật chống lại sự phức tạp của thế gian, những yếu kém, những lôi cuốn rỗng tuếch của cái gì ở gần cuối, vì đã canh gác chống lại những cạm bẫy lôi cuốn của chủ nghĩa tiêu thụ và hơn thế nữa, nguy hiểm của chủ nghĩa tương đối. Quả thế, các thông điệp và nhiều diễn văn của Ngài thật đúng lúc và soi sáng, đã luôn chỉ cho chúng con đường của Đức Kitô với sự trong sáng và quyết đoán. Chúng cũng nuôi dưỡng chúng con cái khát vọng chung ghi tạc trong tâm hồn của mỗi người, đó là khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Vâng, cảm ơn Ngài vì đã củng cố chúng con trong đức tin bằng lời giảng dạy khôn ngoan, rất phong phú và vững chắc của tin mừng. Cảm ơn vì quà tặng là những lời của Ngài, thật đơn sơ nhưng cũng thật sâu sắc. Một lần nữa, cảm ơn vì quà tặng là năm đức tin. Đặc biệt chúng con cảm ơn vì lòng yêu thương của Ngài đối với đời sống thánh hiến mà Ngài đã biểu lộ trong nhiều trường hợp. Vì đã lay động chúng con nhiều lần khi liên tục nhắc nhở chúng con đến tình yêu ban đầu mà Chúa đã gọi chúng con và biến chúng con nên sở hữu của Ngài. Vì đã nhắc nhở đến địa vị đứng đầu của việc ở lại với Chúa để loan báo người và sau đó làm việc cho người. Vì đã tỏ cho chúng con tính cấp bách của sứ vụ tân phúc âm hóa khi hành động qua những biểu lộ đa dạng của các ân điển chúng con, vì căn tính đích thực của giáo hội và nhiệm vụ hàng đầu đó là loan báo tin mừng. Vì đã đem chúng con trở về tinh thần kiếp lữ hành, vốn ban cho chúng con sức mạnh để hy sinh mọi sự vì tình yêu đối với Thiên Chúa và người lân cận. Vì đã nói với chúng con rằng, niềm vui của chúng con nhất thiết phải đi qua thập giá của Đức Kitô. giáo huấn của Ngài thật dồi dào. Chúng con sẽ quý trọng quyền giáo huấn cao cả của Ngài bằng việc học hỏi và suy niệm trong cầu nguyện. Vâng, thưa Đức Thánh Cha, Ngài quả đã yêu mến đời sống thánh hiến. Chúng con đã cảm nhận tình yêu ấy vì chúng con nhận thấy trong chúng con Ngài đã tác động trên chúng con như thế nào. Vào lúc khởi đầu triều đại giáo hoàng, Ngài đã nói với chúng con rằng Ngài xem mình là một thợ làm vườn nho đơn sơ và khiêm hạ của Chúa.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp, cho Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 1 tháng 3 năm 2012, Linh mục Giuse Dương Hữu Tình, thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đến và trao thư góp ý của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam cho Thường trực Ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 tại số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trong lá thư nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nêu lên 3 vấn đề chính. Thứ nhất, đó là quyền con người. Thứ hai, đó là quyền làm chủ của nhân dân. Và thứ ba, là thi hành quyền bính chính trị. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn điểm thứ nhất nói về quyền con người. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp điểm thứ hai nói về quyền làm chủ của nhân dân. Lá thư được tiếp tục như sau. Quyền bính chính trị cần thiết để điều hành xã hội, nhưng chủ thể của quyền bính chính trị phải là chính nhân dân, xét như một toàn thể trong đất nước. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những người có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể người đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi đó, nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Vì thế, việc tự do ứng cử của một công dân là đòi hỏi tất yếu trong một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Đồng thời, việc bỏ phiếu công khai, khách quan và công bằng là đòi hỏi cần thiết để người dân có được những đại diện mà họ tín nhiệm. Chính nhân dân có quyền đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có quyền thay thế những đại diện đó. Do đó, chúng tôi đề nghị, thứ nhất, hiến pháp cần phải làm nổi bật quyền làm chủ của người dân, không chỉ bằng một mệnh đề lý thuyết, nhưng cần được thể hiện trong những điều khoản cụ thể của hiến pháp, và có thể thi hành trong thực tế. Bản dự thảo khẳng định, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhưng trong thực tế, công nhân, nông dân và trí thức là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Thực tế đó cho thấy, khẳng định về quyền làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy tờ và lý thuyết. Thứ hai, để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong hiến pháp không nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Vì chủ thể và quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu chọn. Những cá nhân được bầu phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ hồ, rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả. Thứ ba, hiến pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sở hữu đất, chứ không công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Điều này đã gây ra nhiều lạm dụng và bất công nghiêm trọng. Vì thế, hiến pháp mới cần công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tư nhân như tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới. Thứ tư, hiến pháp phải tôn trọng quyền tham gia hệ thống công quyền ở mọi cấp của mọi công dân, không phân biệt thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo. Và điểm thứ ba trong lá thư này nói về thi hành quyền bính chính trị. Quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để những quyền bính này được thi hành cách đúng đắn và hiệu quả, cần có sự độc lập chính đáng của mỗi bên và vì công ích của toàn xã hội. Trong thực tế của Việt Nam nhiều năm qua, đã không có được sự độc lập này, dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về nhiều mặt, kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, người dân nghèo phải gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam cho đến nay vẫn bị xem là một nước kém phát triển. Nguyên nhân sâu xa là không có sự phân biệt giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền. Điều này thể hiện ngay trong nội bộ của Hiến pháp năm 1992, và dự thảo vẫn tiếp tục đường lối như thế. Một đảng, Điều 74 khẳng định Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đảng khác, Điều thứ tư lại khẳng định đảng cầm quyền là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy, ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Và như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự, tự do, hay chỉ là thứ dân chủ hình thức? Bản dự thảo cũng dành nhiều chương dài nói về Quốc hội, về chủ tịch nước, về chính phủ và thủ tướng. Không có chương nào và điều nào nói về tổng bí thư đảng cầm quyền. Đang khi đó, thực tế là tổng bí thư nắm quyền hành cao nhất. Và cũng theo dự thảo, đảng cầm quyền là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Như thế, phải chăng đảng ở trên luật pháp và ngoài luật pháp, chứ không lệ thuộc luật pháp? Nếu đảng cầm quyền đã lãnh đạo cả nhà nước và xã hội, thì cần gì Quốc hội, cần gì đến tòa án? Những phân tích trên cho thấy sự mâu thuẫn và tính bất hợp lý ngay trong nội dung hiến pháp. Sự bất hợp lý này dẫn đến tình trạng bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn đến bất ổn xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước. Do đó chúng tôi đề nghị, thứ nhất, phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc hiến pháp bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào. Thứ hai, xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc lập và hiệu quả. Thứ ba, luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật bằng những quy định cụ thể. Kết luận, những nhận định và góp ý của chúng tôi chỉ nhằm mục đích góp phần xây dựng hiến pháp cho hợp lý và hợp lòng dân. Chúng tôi ước mong mọi người dân Việt Nam tích cực góp phần vào việc điều chỉnh hiến pháp, phục vụ sự phát triển toàn diện và bền vững của dân tộc Việt Nam. Tòa Giám mục Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2013, thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Thư ký Cosma Hoàng Văn Đạt, Chủ tịch Vero Nguyễn Văn Nhơn đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tầng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Khung cảnh gia đình và môi trường thân yêu để chứng tỏ mình là mình, có bản ngã, có nhân vị, có tư cách, có chân đứng trong xã hội. Và người trẻ sẽ dùng mọi cơ hội, sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho mọi người biết như vậy. Hôm nay tiếp tục nói về giới trẻ, Đặng Thế Dũng xin nói về óc sáng tạo và bắt chước nơi người trẻ. Bạn trẻ muốn cái gì cũng phải là do chính mình, tự mình. Đó là bản ngã và tự ái. Bản ngã và tự ái được biểu lộ qua hai cách, sáng tạo và bắt chước. Có óc sáng tạo là khi người trẻ biết phát triển tư cách con người của mình, biết nhận định ưu khuyết điểm của mình, khai thác sở trường và giảm thiểu sở đoản của mình. Không mô phỏng và bắt chước ai. Biết nhận lãnh trách nhiệm của mình, chứ không đổ thừa cho ai. Biết bậc thang giá trị của cuộc đời, ý thức cứu cánh của con người và biết tích cực góp phần xây dựng bản lĩnh con người của mình. Nhờ đó, người bạn trẻ biết từ chối khi cần phải từ chối. Biết phản đối dư luận bất chính, và không ai vua theo đám đông lộn xộn. Dĩ nhiên, có được óc sáng tạo như vừa kể không phải là chuyện dễ, và cũng chẳng có nhiều người có óc sáng tạo như vậy. Những người trẻ có tinh thần tự lập như vậy, có óc sáng tạo như vừa nói trên, ở xã hội nào cũng là một thiểu số, nhưng lại là một thiểu số lành mạnh, can đảm và cần thiết cho xã hội đứng vững và cho cộng đồng tồn tại được. Đa số bạn trẻ không có được óc sáng tạo và tinh thần tự lập này. Phần nhiều bạn trẻ hay có tính hay bắt chước, và nguyên do bạn trẻ hay bắt chước là vì tự ti mặc cảm. Tính hay bắt chước là một tính trốn trách nhiệm, là một người không biết luyện tư cách, là không biết biểu lộ con người của mình. Tính hay bắt chước sẽ làm cho bản ngã thổi phồng tính tự ái và quên đi giá trị của luân lý đạo đức và tự chủ tự lập. Khi bắt chước đua đòi, người bạn trẻ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là cái bóng mờ, là hình ảnh giả của người khác. Như vậy, tính bắt chước sẽ làm cho con người bạn trẻ bỏ mất tinh thần trách nhiệm, để mất bản lĩnh tư cách. Và nếu như các bạn trẻ đều bắt chước ý lại như vậy, thì đây là tâm lý một đàn cừu rất thích hợp cho những sách động và những gây hấn theo chủ trương của các đường lối độc tài độc đoán. Người con trai mới tập tễnh bước vào đời, muốn cho thiên hạ biết mình bắt đầu là người lớn, thì lặp lại một vài cử chỉ, hành động như người lớn, chẳng hạn như nhìn ngang nhìn ngửa, hút thuốc, nói tục. Tính bắt chước này dễ lây lắm, y như thể nơi một đàn khỉ. Nếu chỉ bắt chước nhau cho vui chơi, cho qua lần, thì không quan hệ là bao nhiêu. Đàn này, nhiều khi bạn trẻ lại coi cử chỉ của nhau quan trọng hơn giáo điều của tôn giáo, coi hành động của bạn bè hơn cả luật của Thiên Chúa, tôn thờ lời nói lố lăng hơn lời thầy cô giảng dạy trong trường, và chính đó là nguy hiểm. vào tuổi mới lớn, bạn trẻ chưa có bản lĩnh cao cường để tự mình đứng vững, nên hay dựa vào người khác. Vào tuổi này, người ta lập đủ mọi thứ hội, mọi thứ nhóm, và rồi mỗi nhóm, mỗi hội lại có một tay anh chị, một con người mẫu, một anh hùng, một thần tượng để mọi người khác tôn thờ, noi gương và bắt chước. Có khi con người mẫu đó là một tay phá làng, phá xóm, một anh hùng du đảng mà thôi. Từ đó, người bạn trẻ dễ nổi lên chống đối cha mẹ, vì cha mẹ biểu hiện quyền bính rõ ràng, nhất là đối với nhân cách mới lớn của người trẻ. Bạn trẻ quên rằng, khi xưa cha mẹ cũng có lúc đã qua tuổi trẻ, đã hiểu biết tu khuyết điểm của tuổi trẻ, đã có kinh nghiệm vào đời và xây dựng cuộc đời, để biết yêu thương đích thực và giao thiệp nam nữ trong cộng đồng. Bỏ quyền bính và sự hướng dẫn của cha mẹ, bạn trẻ chấp nhận quyền bính của phe nhóm và để cho bạn bè hướng dẫn chỉ lối, và nhiều khi lại chỉ lối sai. Thằng Thế Dũng sẽ còn chia sẻ những đặc điểm khác nữa của tuổi trẻ, mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách.
Con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn cả qua các người mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, người luôn nâng đỡ giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn. Người luôn ở gần chúng ta, người không bỏ rơi chúng ta, người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của người. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này là quan niệm duy nhất đích thật của con đường của giáo hội và của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 170.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua. Đáng lý ra trong mùa này, buổi tiếp kiến sáng thứ Tư diễn ra trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục, nhưng để nhiều tín hữu có thể tham dự buổi gặp gỡ vị cha chung lần cuối cùng, buổi tiếp kiến đã được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô. Phủ giáo hoàng đã phân phát 50.000 vé, nhưng số tín hữu tham dự đã lên tới 170.000, đặc biệt có rất đông sinh viên học sinh và các bạn trẻ. Các đoàn tín hữu đã mang theo rất nhiều cờ, cờ tòa thánh cũng như cờ quốc gia, và nhiều biểu ngữ như các câu: Cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài luôn luôn là Phêrô và giới trẻ chúng con yêu mến Ngài. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Ngài. Chúng con gần gũi Ngài. Luôn luôn với Đức Giáo Hoàng. Cảm ơn Đức Thánh Cha nhiều lắm, vân vân. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cuối cùng sáng 27 tháng 2 vừa qua, ngoài khoảng 70 hồng y, hàng chục tổng giám mục, các đức ông thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ các dòng tu và các trường quốc tế, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Còn có đại quận công thừa kế nước Luxembourg, tổng thống Slovak Ivan Gasparovic và phái đoàn, ông Horst Seehofer, thống đốc bang Bavaria, Nam Đức và phái đoàn, ông Renato Banduzzi, bộ trưởng y tế Italia, ông Jorge Fernandez Diaz, bộ trưởng nội vụ Tây Ban Nha, chị Maria Vose, lãnh đạo phong trào tổ ấm, anh Kiko Arzelo, lãnh đạo phong trào con đường tân dự tòng, thầy Aloa, đan viện trưởng đan viện đại kết Teze, vân vân. Đã có hàng chục đoàn hành hương giáo phận Italia do chính các tổng giám mục và giám mục hướng dẫn. Trong các phái đoàn hiện diện cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam từ Đức. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc buổi tiếp kiến, các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã đọc bài sách thánh trích từ chương thứ nhất thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã đến đông đảo như vậy để tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, như tông đồ Phaolô trong bản văn kinh thánh chúng ta vừa nghe, tôi cũng cảm thấy trong tim tôi nhất là phải cảm ơn Thiên Chúa là đấng dẫn dắt và làm cho giáo hội lớn lên, là đấng gieo vãi lời người, và như thế dưỡng nuôi đức tin dân người. Trong lúc này đây, tâm hồn tôi nới rộng ra để ôm trong vòng tay toàn thể giáo hội rải rác trên thế giới. Và tôi cảm tạ Thiên Chúa vì các tin tức mà trong các năm này của sứ vụ Phêrô tôi đã có thể nhận được liên quan tới niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và về tình bác ái luân lưu trong thân mình của giáo hội và khiến cho nó sống trong tình yêu và niềm hy vọng, rộng mở chúng ta và hướng chúng ta tới cuộc sống tràn đầy, tới quê hương trên trời. Tôi cảm thấy mình mang tất cả mọi người trong lời cầu nguyện, trong một hiện tại là hiện tại của Thiên Chúa, nơi tôi tiếp nhận mọi cuộc gặp gỡ, mọi chuyến du hành và mọi cuộc viếng thăm mục vụ. Tất cả và mọi người tôi đều đón nhận trong lời cầu nguyện để tín thác cho Chúa, để chúng ta am tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết tinh thần, và để chúng ta có thể có cung cách hành xử xứng đáng với người, với tình yêu thương của người, bằng cách mang lại hoa trái trong mọi việc lành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong lúc này đây, trong tôi có một sự tin tưởng lớn lao, bởi vì tôi biết, chúng ta tất cả đều biết rằng, lời chân lý của tin mừng là sức mạnh của giáo hội, là sự sống của giáo hội. Tin mừng thanh tẩy và canh tân đem lại hoa trái, bất cứ nơi đâu cộng đoàn tín hữu biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Thánh Chúa trong chân lý và sống trong tình bác ái. Đó là sự tin tưởng của tôi, đó là niềm vui của tôi. Ngày 19 tháng 4 cách đây gần 8 năm, khi tôi đã chấp thuận lãnh nhận sứ vụ Phêrô, tôi đã có sự chắc chắn này và nó đã luôn đồng hành với tôi. Trong lúc này đây, cũng như tôi đã nói lên nhiều lần, các lời đã vang lên trong tim tôi. Lạy Chúa xin con điều gì? Đây là một gánh nặng lớn mà Chúa đặt lên vai con, nhưng nếu Chúa xin con, thì dựa trên lời Chúa, con sẽ thả lưới, chắc chắn rằng Chúa sẽ hướng dẫn con. Và Chúa đã thực sự hướng dẫn tôi, gần gũi tôi. Tôi đã có thể nhận thấy hàng ngày sự hiện diện của người. Nhìn lại gần 8 năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha nói, đó đã là một đoạn đường của giáo hội, có những lúc vui, có ánh sáng, nhưng cũng có những lúc không dễ dàng. Tôi đã cảm thấy như Thánh Phêrô với các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilee. Chúa đã cho chúng ta biết bao nhiêu ngày có mặt trời và gió mát hiu hiu, những ngày trong đó đã đánh được đầy cá. Nhưng cũng có những lúc trong đó nước động và gió ngược, như trong suốt lịch sử của giáo hội, và xem ra Chúa ngủ. Nhưng tôi đã luôn luôn biết rằng, trong con thuyền ấy có Chúa, và tôi đã luôn luôn biết rằng, con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn qua cả các người mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Đây đã và hiện là một sự chắc chắn mà không gì có thể làm lu mờ. Và chính vì thế mà hôm nay tim tôi tràn đầy sự cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì người đã không bao giờ để cho giáo hội và cho cả tôi nữa phải thiếu sự an ủi, ánh sáng và tình yêu của người. Đề cập tới năm đức tin đang tiến hành, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang ở trong năm đức tin mà tôi đã muốn để củng cố đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa, trong một bối cảnh xem ra ngày càng đặt để lòng tin vào hàng thứ yếu. Tôi muốn mời gọi từng người cảm thấy được yêu thương bởi Thiên Chúa là đấng đã ban con người cho chúng ta và đã cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của người. Tôi muốn từng người cảm thấy niềm vui được là Kitô hữu. Có một lời cầu đẹp cần đọc mỗi sáng nói rằng, lạy Thiên Chúa của con thờ lạy Chúa và con yêu mến Chúa với tất cả trái tim con. Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con, đã cho con là tín hữu Kitô. Vâng, chúng ta hài lòng vì ơn đức tin, đó là thiện ích lớn lao nhất mà không ai có thể lấy mất. Chúng ta cảm tạ Chúa về ơn đó mỗi ngày với lời cầu nguyện và với một cuộc sống Kitô trung thực. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhưng cũng chờ đợi chúng ta yêu thương người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến cuối cùng sáng ngày 27 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc phần còn lại của bài huấn dụ này vào thứ tư tuần tới. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và tại ngài đang sống mãi trong tình mến không phải do khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người. Buồn đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Sống theo tâm thức trần tục, thường thích khoe khoang, chạy theo danh lợi, người Kitô dễ bị cám dỗ mưu tìm vinh quang cho riêng mình. Lúc làm tổng thống Hoa Kỳ, ông Roosevelt có lần đã nghỉ hè sang tận Phi Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến tàu từ Phi Châu trở về lại Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cùng đi. Sau hơn 40 năm hy sinh phục vụ dân chúng tại một nơi xa xôi hẻo lánh bên Phi Châu. Khi tàu cập bến, nhà truyền giáo chứng kiến cảnh dân chúng đứng sẵn trên bờ cùng với một số nhân vật quan trọng trong chính phủ để chào đón Tổng thống Roosevelt đi săn trở về bằng an. Nhưng không ai để ý gì đến nhà truyền giáo lủi thủi một mình lên bờ. Lúc đó, nhà truyền giáo như than thầm trong lòng với Chúa như sau: đấy, Chúa thấy không, Tổng thống chỉ đi nghỉ hè mà nhiều người ra đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy sinh chịu cực vì Chúa, phục vụ anh chị em nghèo cùng ở Phi Châu trong vòng 40 năm qua. Thế mà bây giờ trở về đây, không một ai thèm nghĩ đến con. Thật là bất công và tủi cho thân phận con quá. Nhưng lúc đó, dường như có tiếng Chúa trả lời cho nhà truyền giáo như sau: này con, đừng vội thất vọng, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đôi khi chính chúng ta cũng than phiền Chúa với nhà truyền giáo kia. Và câu trả lời của Chúa cho nhà truyền giáo trong câu chuyện trên có thể cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Con ơi, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Trần gian chỉ là quê hương tạm. Vinh quang trên đời sẽ qua đi. Chúng ta đừng quá bận tâm lo lắng để tích lũy, cũng đừng ganh tị với những may mắn của kẻ khác. Chúa Giêsu trong phúc âm đã kể cho các môn đệ Ngài dụ ngôn về người giàu có, lo tích lũy của cải cho mình để thụ hưởng. Nhưng ông không thể hưởng được vì chính lúc ông nghĩ là mình hưởng chúng, thì chính lúc đó Thiên Chúa gọi ông ra khỏi trần gian. Và Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn đó như sau: những ai lo tích lũy của cải cho mình mà không lo trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa thì cũng giống như vậy. Giống như người giàu có lo thu tích những của cải một cách vô ích. Phúc âm của Thánh Luca chương 12, câu 13 và những câu kế tiếp. Sự sống đời đời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cư xử như thế nào, để rồi vào giây phút được Chúa gọi về trời, trở về quê hương thật, chúng ta không lo sợ điều chi cả. Nhớ đến sự sống đời đời sẽ giúp mỗi người chúng ta sống trọn cuộc sống trên trần gian này một cách tốt đẹp. Sở dĩ nhiều người sống buông thả, vô luân, là vì họ không còn nhớ gì đến sự sống đời đời của họ nữa. Đó là trường hợp đã xảy ra cho một số tín hữu Philippe, được Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc đến nơi thơ của Ngài như sau: hỡi anh em, đã nhiều lần tôi nói với anh em rằng, có biết bao kẻ ăn ở như là thù địch của thập giá Chúa Kitô. Tôi phải khóc mà nói như vậy. Số phận của họ là số phận hư hỏng. Chúa họ thờ là cái bụng của họ. Danh dự của họ là nhục nhã, vì họ chỉ lo nghĩ đến sự đời này. Phần chúng ta có quê hương ở trên trời, nơi chúng ta sẽ gặp đến cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Philippe chương 3, câu 17 đến câu 20. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng, đừng để chúng ta sống theo những đòi hỏi của cái bụng mà quên đi sự sống đời đời, quên rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời, ở nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, xin giải thoát con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để con sống an vui giữa những thử thách, với niềm hy vọng mạnh mẽ một ngày kia sẽ trở về cùng Chúa đời đời. Amen.
Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luôn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tôi gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian nan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.